cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là phần thứ 3 của loạt bài Làm chứng về Chúa với quyền năng Thánh Linh. Người dạy là nhà truyền giáo Reinhard Bonnke.
My name is Reinhard Bonnke.
Tên của tôi là Reinhard Bonnke.
I'm very happy to speak to you today on power evangelism.
Tôi rất vui mừng được đến với quý vị qua bài học về làm chứng về Chúa trong quyền năng Thánh Linh.
And I would like to speak about a very important link in this subject.
Và tôi muốn nói chuyện với quý vị về một cái điểm tiếp nối rất là quan trọng trong đề tài này.
Because it is very, very important that when we want to receive an impartation, that we are busy with the right preparation.
Vì tôi tin rằng khi chúng ta đang chuẩn bị, khi chúng ta muốn bắt đầu bước đi ra để mà phục vụ Chúa, chúng ta cần phải có một điều rất quan trọng là chuẩn bị.
And today I want to speak about the integrity that is needed if we want to carry the anointing of the Holy Spirit.
Và hôm nay tôi muốn nói chuyện về một đề tài rất quan trọng, đó là sự thánh liêm trong sạch của một người hầu việc Chúa.
I want to speak to you about perfect service for God.
Tôi muốn nói chuyện với quý vị về sự phục vụ toàn hảo cho Đức Chúa Trời.
And I'm reading a scripture from Isaiah chapter 6.
Chúng ta sẽ cùng xem trong sách tiên tri Ê-sai chương 6.
The first three verses.
Từ câu 1 đến câu 3.
Isaiah 6 verses 1, 2 and 3.
Sách tiên tri Ê-sai chương 6 câu 1, 2 và 3.
In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple.
Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ.
Above it stood seraphim, each one had six wings. With two he covered his face, with two he covered his feet, and with two he flew.
Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay.
And one cried to another and said, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory."
Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng, "Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài."
If we want to know what perfect service to God is, we have here a celestial example.
Nếu chúng ta muốn biết sự phục vụ toàn hảo cho Đức Chúa Trời là gì, thì ở đây chúng ta có một cái tấm gương ở trên thiên đàng.
Isaiah was allowed to see what happened and happens around the throne of God.
Và Ê-sai đã được Chúa cho phép để chứng kiến một cái cảnh thờ phượng xảy ra trên thiên đàng.
And he observed the seraphim at the throne of God.
Và Ê-sai cũng đã trông thấy các thiên sứ ở chung quanh ngai của Đức Chúa Trời.
Seraphim are throne angels of God.
Các seraphim là các thiên sứ trong cung điện của Đức Chúa Trời.
Throne angels of the most high God.
Là các thiên sứ của Đức Chúa Trời toàn năng.
Nothing impure, nothing sullied would ever be allowed close to the seat of all power.
Và không có một cái gì dơ bẩn hoặc là ô uế có thể được cho phép đến gần với ngai của Đức Chúa Trời toàn năng.
And when I read about the seraphim,
khi tôi đọc về các seraphim này,
I find a detail here that has intrigued me already for a long time.
Tôi đã tìm thấy được một số những chi tiết mà khiến cho tôi phải suy nghĩ rất là nhiều.
It says here that those seraphim had six wings each.
Và những câu này cho chúng ta thấy mỗi seraphim có sáu cánh.
And I believe that these wings with which they covered their faces and so on are very significant.
Và tôi tin rằng những cái cánh mà các seraphim này đã dùng để che mắt, che chân và để bay rất là quan trọng.
We read that with two wings they covered their faces. This speaks about humility.
Hai cái cánh để che mắt cho chúng ta thấy được tấm lòng khiêm tốn hạ mình của các thiên sứ.
And we read with another pair of wings they covered their feet, which speaks of purity.
Và hai cánh kia để che chân chứng tỏ lòng liêm khiết trong sạch của họ.
And then we read that with the third pair of wings they flew, which speaks of worship and praise.
Và hai cánh dùng để bay nói đến sự phục vụ, sự thờ phượng và sự ca ngợi Chúa.
Holy, holy, holy is the Lord of hosts.
Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân.
Now let me just talk a little bit about these wings.
Tôi xin nói một ít về những cái cánh này của các seraphim.
First of all, about the pair that covered the faces of these wonderful seraphim.
Trước hết là đôi cánh dùng để che mắt của các seraphim này.
This speaks of humility.
Đôi cánh này nói cho chúng ta biết về tấm lòng khiêm tốn hạ mình.
But I asked myself, why should the seraphim cover their faces with their wings?
Nhưng tôi tự hỏi, tại sao các thiên sứ lại dùng cánh để mà che mắt họ như vậy?
And all of a sudden I knew it.
Và thình lình Chúa cho tôi hiểu.
They covered their faces because they were aware of the fact that young Isaiah was watching them.
Họ che mắt của họ là tại vì lúc đó họ biết rằng cậu bé Esai, người thanh niên Esai đang nhìn.
And they did not want to distract the young prophet from the central vision.
Và họ không muốn cho người thanh niên, người nhà tiên tri trẻ tuổi Samuel phải bị phân tâm trong những gì ông ta đang nhìn thấy.
The central vision was the Lord God on his throne, and the seraphim wanted him to see that.
Vì trọng tâm của tất cả mọi sự chú ý mà Esai cần phải có lúc bây giờ chính là Đức Chúa Trời, và các seraphim không muốn cho Esai phải bị phân
This
tâm.
Speaks to me of humility because the seraphim didn't want to upstage the Lord.
Điều này cho chúng ta thấy các seraphim rất là khiêm tốn hạ mình, và họ không muốn chiếm lấy cái sự trọng tâm của Chúa, của Đức Chúa Trời.
Jesus Christ is the center and the focus for all.
Và chính Chúa Giêsu phải là trọng tâm của tất cả mọi sự chú tâm của tất cả mọi người chúng ta.
What room is there for pride?
Như vậy thì sự kiêu ngạo có chỗ đứng nào hay không?
These wonderful beings just being so humble.
Các thiên sứ này là những thiên sứ thánh, như họ hết sức là khiêm tốn.
Because all glory and honor and power belongs to the Lord our God.
Vì tất cả mọi quyền năng và vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta.
Amen.
Amen.
And this is very good for every servant of God to remember.
Và đây là một điều mà tất cả các tôi tớ phục vụ Chúa cần phải ghi nhớ.
I like John the Baptist.
Tôi rất yêu mến ông Giăng Baptist.
When he was at the River Jordan baptizing.
Khi ông đang ở bên bờ sông Giô-đanh để làm báp têm.
What did he do?
Thì ông ta đã làm gì?
When Jesus approached him.
Khi Chúa Giêsu đến gần.
John pointed away from himself.
Thì Giăng đã dùng tay để mà chỉ.
To Jesus Christ.
Chỉ về Chúa Giêsu.
And cried, "Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world."
Và ông kêu lên rằng, hãy xem kìa, đó là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian.
He pointed away from himself.
Ông ta đã dùng tay để chỉ về một cái hướng ra khỏi con người
He
của ông.
He pointed to Jesus Christ.
Và ông chỉ cho tất cả mọi người để nhìn Chúa Giêsu thay vì nhìn chính ông.
Jesus is the focus.
Chúa Giêsu phải là trọng tâm của tất cả mọi sự chú ý.
He is the source and the center and the substance of every miracle.
Chúa Giêsu là nguồn, là trọng tâm và là ý nghĩa là của tất cả mọi phép lạ.
Glory to God.
Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời.
And I feel here is a real risk for all those who want to preach the gospel.
Và tôi thấy rằng đây là một cái điều rất khó khăn đối với tất cả những ai rao giảng phúc âm của Chúa.
And I want to say it to everybody who listens to me now.
Và tôi muốn nói với tất cả những ai đang lắng nghe tôi nói bây giờ đây.
I pray that the Holy Spirit may write this with fire into your heart.
Tôi cầu nguyện rằng Chúa Thánh Linh sẽ viết những điều này với vải lửa của Ngài trong tấm lòng quý vị.
The light from the cross is not the limelight for any preacher.
Ánh sáng của thập tự giá không phải là một ánh sáng để chiếu rọi vào bất cứ một vị mục sư hay là một tôi tớ của Chúa nào.
Because Jesus did not die to give pastors and evangelists a career.
Bởi vì Chúa Giêsu chết không phải để đem lại một chức vụ quan trọng nào cho một mục sư hay một nhà truyền giáo nào cả.
Jesus died as he said to seek and to save those who are lost.
Bởi vì Chúa Giêsu chết để cứu chuộc tất cả những người đã bị hư mất.
If we want to serve the Lord perfectly,
nếu chúng ta muốn phục vụ Chúa một cách trọn vẹn,
we've got to learn to hide our faces.
Chúng ta cần phải học biết để mà che giấu gương mặt của mình.
We've got to learn to point to Jesus.
Chúng ta cần phải học để có thể chỉ cho mọi người nhìn vào Chúa Giêsu.
Let's preach His name, which is the name above all names.
Chúng ta cần phải rao truyền danh của Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh.
The wonderful name of Jesus.
Danh tuyệt vời của Chúa Giêsu.
Humility is absolutely essential.
Lòng khiêm tốn là một điều hết sức cần thiết.
It is pride which maketh the ointment to stink.
Chính cái sự kiêu ngạo là cái loại dầu để mà khiến cho chúng ta trở nên hôi
thối. Pride is the fly in the ointment. Thank God for a humble heart.
Cảm ơn Chúa cho những tấm lòng khiêm tốn hạ mình.
Praise God.
Ca ngợi Chúa.
All right. Now we've talked about humility.
Chúng ta đã nói chuyện với nhau về sự khiêm tốn.
I'm sure much more could be said about it, but let me move on.
Tôi tin rằng còn rất nhiều điều để có thể nói về lòng khiêm tốn đó, nhưng mà chúng ta sẽ cùng học tiếp về những đề tài
khác. The seraphim with the other pair of wings covered their feet.
Các seraphim này với hai cái cánh kia thì để che chân.
Now this symbolically signifies.
Và điều này cho chúng ta thấy ý nghĩa của lòng thanh liêm trong sạch.
It signals the need to walk in holiness before the Lord.
Điều này cho chúng ta thấy rằng họ cần phải bước đi một cách trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời.
In the Bible, unclean feet are the symbol of a careless walk.
Trong Kinh Thánh thì đôi chân dơ bẩn nói lên một đời sống ô uế tội lỗi.
That is why God says in Isaiah 52 verse 11, "Be clean who bear the vessels of the Lord."
Chính vì vậy mà trong Esai chương 52 câu 11 ghi rằng, đừng động đến các đồ ô uế, hãy ra khỏi nó.
It is not always popular to preach about holiness.
Không phải là ai cũng thích nghe giảng nói về sự thánh khiết đâu.
But since we serve a holy God, we have no option.
Nhưng vì chúng ta đang phục vụ Đức Chúa Trời thánh khiết. Do đó chúng ta cần phải nói, phải dạy dạng về sự thánh khiết.
I want to be a true servant of God.
Và tôi muốn là một tôi tớ trung tín của Chúa.
I want to emphasize and re-emphasize the need to live a holy life, a clean life for Jesus Christ.
Do đó tôi cần phải nhấn mạnh và cứ nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại về sự cần thiết của một đời sống trong sạch trước mặt Chúa.
I was preaching at a conference and conference speakers had breakfast together.
Một lần nọ tôi đi dự một cái buổi hội đồng và các vị diễn giả.
And we just exchanged a couple of scriptures among ourselves.
Các diễn giả đang ngồi ăn sáng với nhau và trao đổi một số những câu kinh thánh với nhau.
And one of my colleagues spoke there and mentioned a scripture which exploded in my heart, and I'm going to share it with you now.
Và một trong những người bạn của tôi chia sẻ một câu kinh thánh mà khiến cho tấm lòng tôi vỡ tung ra, và tôi muốn chia sẻ với quý vị câu kinh thánh đó ở đây.
Exodus chapter 28.
Trong sách Ê-díp-tô ký chương 28.
Verse 42.
Câu 42.
Here we read about the dress order of the Old Testament.
Ở đây chúng ta đọc về cái cách thức mặc quần áo của các thầy tế lễ ngày xưa.
I just want to home in on one little detail here, which is extremely important to God.
Tôi muốn chỉ vạch ra một câu kinh thánh ở đây mà cho chúng ta thấy được điều này rất là quan trọng trước mặt Chúa.
Verse 42.
Câu số 42.
Of Exodus chapter 28.
Trong sách Ê-díp-tô ký chương 28.
And you shall make for them linen trousers to cover their nakedness. They shall reach from the waist to the thighs.
Hãy chế cho họ quần lót trong bằng vải gai, đặng che sự lõa lồ, mặc từ ngang lưng quần cho đến bắp vế.
Verse 43.
Và câu 43.
They shall be on Aaron and on his sons when they come into the tabernacle of meeting or when they come near the altar to minister in the holy place, that they do not incur iniquity and die. It shall be a statute forever to him and his descendants after him.
Aaron cùng các con trai người sẽ mặc quần đó trong khi vào hội mạc hay là đến gần bàn thờ đang làm việc tế lễ trong nơi thánh, thì chẳng mắc tội và chẳng chết đâu. Ấy là một mạng lệnh đời đời cho Aaron và dòng dõi người.
God said that the priests had to wear a certain undergarment.
Đức Chúa Trời dạy rằng các thầy tế lễ phải mặc một cái quần lót như thế nào đó theo ý muốn của Ngài.
You may have never heard a message on underpants, but you're going to hear one now.
Quý vị có thể chưa bao giờ nghe giảng về một bài giảng về quần lót, nhưng mà có lẽ bây giờ là quý vị nghe đây.
You see, the priests all had most beautiful overgarments.
Quý vị thấy rằng các thầy tế lễ ngày xưa mặc những cái áo choàng bên ngoài rất là đẹp, sặc sỡ.
But God said here something. He said that the priests, those servants of his, should wear linen trousers, underpants to cover their nakedness. They shall reach from the waist to the thighs.
Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời phán rằng các thầy tế lễ phải mặc quần lót trong bằng vải gai đặng che sự lõa lồ, mặc từ ngang lưng quần cho đến bắp vế.
And God gave reasons why that are absolutely amazing.
Và cái lý do Đức Chúa Trời đưa ra cho chúng ta thấy rất là kỳ diệu.
He said their nakedness should not become visible.
Chúa bảo rằng sự lõa lồ đó không thể được phơi bày ra trước mặt công chúng.
And secondly, he said if somebody doesn't put on his underwear, he's going to die.
Và Chúa cũng bảo rằng bất cứ một thầy tế lễ nào nếu không mặc quần lót đó thì chắc chắn sẽ phải chết.
It's the only time that God said they would die if they forget to put something on.
Đây là lần duy nhất mà Đức Chúa Trời bảo rằng họ sẽ phải chết nếu mà họ không mặc một món quần áo nào đó.
To me, it's absolutely clear that those underpants speak of a holy life.
Bởi vì đối với tôi, đây là một cái quần nói lên một đời sống thánh khiết và trong sạch.
We've got to live holy lives.
Chúng ta cần phải sống một đời sống thánh khiết, trong sạch.
We've got to cover our feet and live in purity before God.
Chúng ta cần phải che cái chân của mình và sống một đời sống thánh khiết, trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta.
Amen.
Amen.
If a priest forgot to put on his underwear,
nếu một thầy tế lễ quên không mặc quần lót của mình,
nobody knew, of course.
Dĩ nhiên, đâu có ai biết đâu.
Except him.
Ngoại trừ chính ông ta.
And God.
Và ngoại trừ Chúa.
And God.
Và Chúa.
You see, we may fool people.
Quý vị thấy không, chúng ta có thể lừa gạt người khác.
But we cannot fool the living God.
Nhưng chúng ta không thể lừa gạt Đức Chúa Trời.
There are ministers around.
Có những mục sư, có những tôi tớ của Chúa.
That wear such ostentatious overgarments.
Mặc những quần áo rất là trang trọng đẹp đẽ bên ngoài.
Are so gifted.
Có rất nhiều ân tứ.
And can preach so well.
Và có thể giảng dạy rất là tài giỏi.
When you listen to them, you think the apostle Paul has risen from the dead.
Khi quý vị nghe họ giảng, quý vị có thể tưởng tượng có lẽ đó là sứ đồ Phaolô đã sống lại và giảng.
But what you don't know and what I don't know.
Nhưng có lẽ có những điều mà quý vị không biết cũng như tôi không biết.
Could very well be that they forgot to put on their linen trousers.
Đó có thể là họ đã quên không mặc cái quần lót của họ.
They will know and God knows.
Họ sẽ biết và chính Đức Chúa Trời biết như vậy.
And I challenge everybody wherever you listen to me in the whole wide world.
Và tôi thách thức quý vị là tất cả những người đang nghe tôi giảng đây ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Live a holy life.
Hãy sống một đời sống thánh khiết cho Chúa.
Thou shalt not commit adultery.
Không được phạm tội tà dâm.
We are not to be crooked.
Chúng ta không thể nào sống một đời sống gian dối.
or dishonest.
Hoặc là lừa gạt người khác.
We are to live a holy life.
Chúng ta cần phải sống một đời sống thánh khiết, trong sạch.
And fornication and all these evil lusts have got nothing to do with the servants of God.
Và tất cả những tội tà dâm, những sự tham lam về xác thịt không thể nào có trong đời sống của một tôi tớ Chúa được.
People must repent of their sins.
Người ta, con người chúng ta cần phải ăn năn tội lỗi của mình.
It is very, very important that we wear our underwear.
Đây là điều hết sức quan trọng, chúng ta cần phải mặc cái quần lót bằng vải gai của chúng ta.
Amen.
Amen.
This is very important.
Đây là điều hết sức quan trọng.
You see, if somebody forgets to put on his underwear,
nếu mà có một người nào đó quên không mặc quần lót,
in the ministry, I mean,
ý tôi muốn nói là trong việc phục vụ Chúa,
the Holy Spirit may come and say, "Hey, you are doing wrong."
Thì Đức Thánh Linh sẽ đến và nói rằng, này, con đang phạm tội đấy.
That relationship is unclean.
Cái sự tương giao giữa con với người đó không có trong sạch đâu.
Repent of your sin.
Hãy ăn năn tội lỗi của mình đi.
And that person may say, "Yes, Lord, I will repent."
Thì người đó có thể nói, "Lạy Chúa, vâng, con sẽ ăn năn tội."
But he doesn't do it.
Nhưng người đó lại quên đi, không có làm theo điều đó.
The Holy Spirit will come for a second time.
Thì Chúa Thánh Linh sẽ lại đến một lần thứ hai.
And say.
Và nói rằng,
"Repent of your adultery."
Hãy ăn năn tội tà dâm của con đi.
Repent of your uncleanness.
Hãy ăn năn cái sự xấu xa, ố uế của con đi.
And that person says, "Yes, Lord, I will repent."
Thì người đó lại nói một lần nữa, "Lạy Chúa, con xin ăn năn tội."
But he forgets to do it again.
Nhưng một lần nữa người đó cũng quên không làm theo điều đó.
Then a day will come.
Rồi một ngày sẽ đến.
When God will embarrass that person to maximum effect in front of the whole world.
Thì đến một ngày nào đó, chính Đức Chúa Trời sẽ khiến cho người đó phải xấu hổ, phải sỉ nhục trước mặt cả thế gian.
And if you don't believe it, there are plenty of examples around.
Và nếu quý vị không tin những điều đó thì quý vị có thể trông thấy rất nhiều những bằng chứng xảy ra.
I challenge everybody.
Tôi thách thức tất cả mọi người.
If there's anything unclean, get washed in the blood of Jesus.
Nếu trong đời sống quý vị có một điều ô uế xấu xa nào đó thì hãy tắm rửa, gội mình trong dòng huyết của Chúa Giêsu.
Confess your sin and pull straight.
Hãy xưng tội của mình ra và sống một đời sống ngay thẳng trước mặt Chúa.
And you will be a true servant, a true handmaid of the Lord.
Thì khi đó quý vị sẽ trở nên một tôi tớ ngay thẳng của Chúa.
We've got to make a new decision every day.
Chúng ta cần phải làm một quyết định mới mỗi ngày.
You just don't put underpants on once in a lifetime.
Người ta không có mặc cái quần lót bằng vải gai này chỉ có một lần trong cả cuộc đời.
We put them on every morning anew.
Nhưng mặc mỗi ngày.
Every day we make a decision.
Mỗi ngày chúng ta đều làm một quyết định.
Yes, I want to live a holy life.
Vâng, tôi muốn sống một đời sống trong sạch, thánh khiết.
Yes, I will follow Jesus.
Vâng, tôi muốn theo Chúa Giêsu.
With purity of heart.
Với một tấm lòng trong sạch.
We've got to make a decision every day. Every day is election day.
Mỗi ngày chúng ta đều phải làm một quyết định. Mỗi ngày đều là một ngày bầu cử quyết định.
And the Lord will help us.
Và Chúa, chính Chúa sẽ giúp chúng ta.
With two they covered their feet.
Với hai cái cánh, các seraphim đã che chân của họ.
It speaks of purity.
Điều này nói lên sự trong sạch của
and
họ.
And the best safeguard to stay clean and pure.
Và điều tốt nhất cho chúng ta đó là sống một đời sống thánh khiết trong sạch trước mặt Chúa.
Is that we should wash our minds daily with the word of God.
Cách tốt nhất của chúng ta đó là chúng ta phải rửa sạch, tẩy sạch tâm trí của chúng ta bằng lời Chúa mỗi ngày.
It is an immunization injection against all spiritual infections here on earth.
Đó là một cách mà chúng ta có thể nói là đó là chích ngừa để giúp chúng ta ngăn ngừa tất cả những bệnh tật của trần gian này.
As we read in Psalm 119 verse 11.
Chúng ta có thể xem câu trong Thi Thiên 119 câu số 11.
Just listen to this, it will bless you.
Chỉ cần nghe những câu này thôi, lời Chúa cũng sẽ ban phước cho quý vị.
Psalm 119 verse 11.
Thi Thiên 119 câu 11.
Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you.
Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Oh, glory to
ôi,
God.
Sự vinh hiển thuộc về Chúa.
Humility.
sự khiêm tốn hạ mình.
Purity,
sự thánh khiết trong sạch.
And now let me talk about the last pair of wings.
Và tôi xin nói về cái đôi cánh cuối cùng của các seraphim.
With two, the seraphim flew.
Với hai cánh cuối cùng còn lại thì các seraphim dùng để bay.
And as they flew, they worshipped the Lord.
Và trong lúc họ bay như vậy thì họ cùng thờ phượng Chúa.
Holy, holy, holy is the Lord of hosts.
Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân.
The whole earth is full of his glory.
Khắp cả đất đều đầy sự vinh hiển của Ngài.
And the book of Revelation just complements the scripture by saying they cease not day and night.
Và trong sách Khải Huyền thì cũng cho chúng ta biết thêm rằng các thiên sứ, các seraphim này cứ ca tiếp tục ca ngợi và thờ phượng Chúa ngày lẫn đêm.
And the doorposts are shaking from their voices.
Và tất cả những cái cửa nhà đều rung chuyển lên với tiếng của các thiên sứ ca ngợi Chúa.
Some people say they don't know what's going on in heaven right now. I'll tell you.
Có nhiều người nói rằng họ không biết điều gì đang xảy ra trên thiên đàng, nhưng tôi có thể nói với quý vị như thế này.
The seraphim are crying.
Các seraphim trên thiên đàng đang ca ngợi.
Holy, holy, holy is the Lord of hosts.
Họ đang ca lên rằng thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân.
And their cry penetrates the universe.
Và tiếng ca hát của họ đã thấu đến tất cả vũ trụ vạn vật.
The whole earth is full of his glory.
Khắp cả trần gian, khắp cả trái đất đều đầy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
The beat of their wings is music.
Tiếng đập của cánh của các thiên sứ chính là âm nhạc.
Glorious music.
Sự âm nhạc của các thiên sứ thật là tuyệt diệu.
You know, just by observation here.
Tôi chỉ xin có một điều quan sát ở đây.
I'm amazed that the angels didn't cry.
Tôi ngạc nhiên là tại sao
what we sometimes think,
các thiên sứ không kêu
peace, peace, peace.
Các thiên sứ không kêu lên rằng bình an, bình an, bình an như chúng ta vẫn tưởng.
Or maybe love, 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 love.
Hoặc là tình yêu thương như chúng ta vẫn
we
thường.
We possibly would like that more.
Có lẽ chúng ta thích như vậy hơn.
Well, I'll tell you one thing.
Nhưng tôi xin nói với quý vị một điều như thế này.
The zenith of praise and the highest form of worship is always connected with the holiness and the glory of God.
Tôi xin nói với quý vị một điểm này là cái tột đỉnh, cái điểm tột cùng của sự ca ngợi và sự thờ phượng Chúa luôn luôn liên quan đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời chúng ta.
The seraphim rejoice, the whole earth is full of his glory.
Các thiên sứ la lên rằng khắp cả đất đều đầy sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
Some people who suffer persecution.
Có thể có một số người đang chịu những sự bách hại, khó khăn.
Who are hard pressed by the enemy.
Và bị kẻ thù nghịch vây đánh tấn công rất nhiều.
Living possibly under some government that represses the gospel.
Và có thể đang sống ở một đất nước mà chính quyền của họ đang đè bẹp tôn giáo, cấm không cho họ thờ phượng Chúa.
Such people may say, well, the whole earth is full of his glory except here.
Thì có thể những người đó cũng sẽ có thể nói rằng, ồ, khắp cả thế gian đầy sự vinh quang của Đức Chúa Trời ngoại trừ chỗ tôi đang sống.
How could the seraphim say the whole earth is full of his glory and yet we are persecuted and oppressed?
Làm sao các thiên sứ lại có thể ca lên rằng khắp cả trần gian đều đầy sự vinh quang của Đức Chúa Trời mà hiện giờ ở đây chúng tôi đang bị sự bách hại khó khăn
thế
này?
Well, the answer has got something to do with the perspective.
Và câu trả lời liên quan đến cái nhìn của chúng ta.
Remember that the seraphim were right around the throne of God.
Hãy nhớ rằng các seraphim lúc bây giờ đang ở chung quanh ngai của Đức Chúa Trời.
The pinnacle of all pinnacles.
Tột đỉnh của tất cả những sự cao quý nhất.
And viewed from there, they saw already then the whole earth is full of his glory.
Từ trên cái đỉnh cao nhất đó, họ nhìn xuống và họ thấy rằng khắp cả trái đất đều được bao trùm bởi sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
Let's get the throne perspective of God.
Chúng ta hãy cần có một cái nhìn, có một cái quan điểm nhìn vào trần gian với cái nhìn từ trên thiên thượng như vậy.
When you mount a molehill, you have a lesser perspective than when you climb Mount Everest.
Nếu quý vị leo một cái ngọn đồi nhỏ thì quý vị sẽ có một cái nhìn khác với khi mà quý vị leo lên trên đỉnh của ngọn núi Everest.
Let's get some steps higher still.
Chúng ta hãy bước lên một cái vị trí cao hơn.
Being seated with Christ in heavenly places.
Ngồi cùng chỗ bên cạnh của Chúa Giêsu ở trên thiên đàng.
We rejoice with the seraphim.
Thì chúng ta sẽ cùng với các thiên sứ, các seraphim để ca ngợi Chúa.
And say the whole earth is full of his glory.
Thì cái đó chúng ta cũng có thể la lên rằng Khắp cả trái đất đều đầy sự vinh quang Đức Chúa Trời.
That's why we preach the gospel of Jesus Christ.
Đó là lý do chúng ta rao giảng về phúc âm của Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Glory to God.
Vinh quang thuộc về Chúa của chúng ta.
All right, so far I've been speaking about the celestial example.
Từ đầu đến giờ tôi đang nói về cái tấm gương ở trên thiên đàng.
Of perfect service unto God.
Tấm gương về sự phục vụ toàn hảo cho Đức Chúa Trời.
Now that may be too celestial to some.
Có thể đó là nó có vẻ xa vời và thiên thượng quá đối với một số chúng ta.
Because some may say, well, look, I'm not yet in heaven. I'm still here on dusty Mother Earth.
Bởi vì có một số người tự nhủ rằng, hiện giờ tôi vẫn còn đang ở trái đất mà chưa lên thiên đàng kia mà.
How should I serve the Lord perfectly as those throne angels?
Làm sao tôi có thể phục vụ Chúa một cách toàn hảo như các seraphim ở trên thiên đàng?
Well, now I want to give you an earthly example of perfect service.
Và bây giờ tôi xin đưa cho quý vị một số những tấm gương ở trần gian này về sự phục vụ toàn hảo cho Đức Chúa Trời.
And I want to read with you from 1 Samuel chapter 12.
Tôi xin đọc cùng quý vị trong sách Tiên tri Samuel thứ nhất chương 12.
Let me just give you the background quickly.
Tôi xin kể về bối cảnh một chút của đoạn kinh thánh này.
Samuel was now retiring as the judge of Israel.
Trong giai đoạn này thì Samuel bắt đầu về hưu, ngưng cái chức vụ làm quan xét cho Israel.
He now had his farewell gathering.
Ông bắt đầu từ giã dân chúng.
And invited all Israel to attend.
Và mời tất cả dân chúng Israel đến tham dự cái buổi từ giã đó.
And Samuel of old then made a speech that has really shocked me.
Và Samuel có một bài giảng mà khiến cho tôi phải kinh hoàng.
I am already, well, I would say a senior servant of the Lord.
Tôi có thể nói rằng tôi cũng đã phục vụ Chúa một cách cũng khá lâu rồi.
After all, I'm a grandfather.
Vì dù sao tôi cũng là một ông nội, tôi có cháu rồi.
And I heard many farewell speeches when men or women left their ministries.
Và tôi cũng đã nghe rất nhiều những bài giảng từ giã của một số những vị mục sư, một vị giáo sĩ đã về hưu.
But I never yet heard anybody make such a farewell speech as Samuel made.
Nhưng chưa bao giờ mà tôi nghe một cái bài giảng từ giã giống như là Samuel đã làm đây.
This is what Samuel said.
Đây là điều Samuel đã nói.
Chapter 12, 1 Samuel chapter 12 verse 1. Now Samuel said to all Israel.
Sách Samuel thứ nhất chương 12 câu 1. Bây giờ Samuel nói cùng cả Israel rằng.
Just get that point that he spoke to all Israel.
Chúng ta cần chú ý ở đây rằng Samuel nói cùng cả Israel, tất cả mọi người trong Israel lúc bây giờ.
And then the latter part of verse 2, he asked a couple of questions.
Và trong phần sau của câu số 2, Samuel đặt một số câu hỏi.
He said, I've walked before you from my childhood to this day.
Ông nói rằng, ta đã đi trước đầu các ngươi từ khi ta còn thơ ấu cho đến ngày nay.
Verse 3.
Và sang đến câu số 3.
He said, here I am, witness against me before the Lord and before his anointed. Whose ox have I taken? Or whose donkey have I taken? Or whom have I defrauded? Whom have I oppressed? Or for from whose hand have I received any bribe with which to blind my eyes? I will restore it to you.
Câu số 3. Vậy ta đây, hãy làm chứng về ta tại trước mặt Đức Giê-hô-va và trước kẻ chịu sức dầu Ngài. Ta có bắt bò của ai chăng? Bắt lừa của ai chăng? Ta có lừa dối ai chăng? Hành hung cùng ai chăng? Ta có nhận của hối lộ nơi tay ai đặng vì nó mà nhắm mắt ta chăng? Ví bằng có làm như vậy, ắt ta sẽ trả lại cho các ngươi.
That Samuel had the guts to ask such questions to all Israel baffles me.
Tôi thấy rằng Samuel có cái sự can đảm để mà đặt câu hỏi như vậy với tất cả dân chúng của Israel, điều này khiến cho tôi phải kinh ngạc.
Remember, he was a judge, and a judge sends even people to prison.
Hãy nhớ rằng Samuel lúc bây giờ là một quan xét và một quan xét nhiều khi phải quyết định để mà bắt người này vô tù.
There must have been some ex-prisoners there whom he had sent to jail.
Và chắc hẳn rằng trước mặt của ông lúc bây giờ cũng có những người mà trước kia đã bị ông bỏ tù rồi kia mà.
When he asked these sensitive questions, maybe somebody, just one person, could have spoiled the whole show if it was a show.
Và nếu mà lúc bây giờ chỉ cần có một người mà chỉ cần đưa tay lên để mà phản đối, thì có lẽ là tất cả cái buổi tiễn biệt đó có lẽ là sẽ bị hư hỏng hết.
What if somebody had called out, Samuel, remember how you fooled around with my wife?
Hoặc là nếu mà có một người nào đó đứng lên nói rằng, ông Samuel, ông có nhớ rằng ông cũng đã ngoại tình với vợ tôi không?
Oh Samuel, you remember that deal when you cheated me?
Hoặc là ông Samuel, ông có nhớ vào cái năm đó ông đã lừa gạt tôi không?
But nothing like that happened.
Nhưng không có một điều nào như vậy xảy ra cả.
Something else happened.
Nhưng có một điều khác đã xảy ra.
Verse 4.
Chúng ta xem câu số 4.
And they said,
chúng đáp rằng,
you have not defrauded us or oppressed us, nor have you taken anything from any man's hand. Hallelujah.
Chúng đáp rằng, ông không có lừa dối chúng tôi, không hành hung cùng chúng tôi, và không nhận lấy chi nơi tay ai hết. Hallelujah.
Samuel had judged all, now all judged him.
Samuel đã làm quan xét, phán xét tất cả mọi người, và bây giờ tất cả mọi người Israel cùng phán xét Samuel.
And they judged him innocent.
Và họ đã quyết định sau phán xét rằng ông là một người vô tội.
Samuel was a genuine role model to follow.
Và Samuel là một người có một tấm gương tốt đẹp cho tất cả mọi người cùng theo.
A true servant of God.
Một tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời.
But there's something else that impresses me even more.
Nhưng còn có một điều khác nữa khiến cho tôi lại càng kinh ngạc hơn.
Just listen carefully.
Hãy nghe một cách cẩn thận.
The unanimous testimony of Israel was not enough for Samuel.
Và đối với Samuel, cái lời chứng của tất cả Israel vẫn chưa đủ.
Because Samuel knew that sometimes all people can be fooled.
Bởi vì Samuel biết rằng có thể có một lúc nào đó tất cả dân chúng Israel có thể bị lừa gạt.
And Samuel thought the vote of the people is not good enough for me.
Và ông cho rằng cái quyết định, cái sự đồng ý của dân chúng vẫn chưa đủ.
So we read in verse 18 what happened.
Và như vậy chúng ta đọc xuống tiếp câu số 18, chúng ta thấy điều gì đã xảy ra.
Samuel thought, I would like to get the vote from heaven as well.
Và Samuel nghĩ rằng mình cũng cần có một cái sự chấp thuận từ Đức Chúa Trời.
What has God to say about my life and ministry?
Đức Chúa Trời sẽ có một cái lời phán xét như thế nào đối với chức vụ và cuộc sống của tôi?
How would God cast his vote?
Đức Chúa Trời sẽ có một quyết định như thế nào?
And then in verse 18 we read.
Và chúng ta đọc tiếp câu số 18.
So Samuel called to the Lord, and the Lord sent thunder and rain that day, and all the people greatly feared the Lord and Samuel.
Samuel bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va trong ngày đó. Đức Giê-hô-va làm sấm sét và mưa. Cả dân sự lấy làm sợ Đức Giê-hô-va và Samuel lắm.
It was the time of harvest. It was the dry season.
Lúc bây giờ đang là mùa gặt và là mùa khô không có mưa.
But when the man of God lifted his hands,
nhưng khi người của Đức Chúa Trời đưa tay lên,
suddenly,
thì bất thình lình,
clouds gathered,
mây tụ lại,
lightning struck,
và sấm sét đánh,
thunder rolled,
và có tiếng sấm sét nổi lên.
God thundered his endorsement for
Đức Chúa Trời
his servant.
Đã dùng sấm sét để mà chứng tỏ sự chấp thuận của Ngài đối với tôi tớ trung tín của Ngài.
God's amen approving Samuel's integrity.
Đó là lời ứng thuận, lời chấp thuận của Đức Chúa Trời đối với lòng thánh khiết trung tín của Samuel.
Samuel had a greatness with the greatness of God.
Và Samuel là một tôi tớ vĩ đại của Đức Chúa Trời.
And the heavens hurried to testify to it.
Và chính thiên đàng cũng chạy đến để mà làm chứng về điều đó.
That is an earthly example of perfect service.
Đó là một tấm gương ở trần gian này về sự phục vụ toàn vẹn đối với Đức Chúa Trời.
And I want to say to all the young preachers wherever you are, you young men and you young women.
Và tôi muốn nói với tất cả những tôi tớ của Đức Chúa Trời là những người còn trẻ, cho dù là đàn ông hay đàn bà.
If one day you ever want to be able to ask the Samuel questions, you must mind at the beginning what matters at the end.
Nếu mà đến một ngày nào đó, quý vị muốn đặt một câu hỏi giống như Samuel, thì quý vị sẽ phải quyết định ngay từ lúc ban đầu điều nào là điều quan trọng trong chức vụ của mình.
That's why I still maintain we've got to cover our feet every day.
Vì vậy mà tôi cứ nhấn mạnh lại rằng chúng ta cần phải che cái chân của mình mỗi ngày.
Determined to live a clean and holy life for Jesus Christ.
Và quyết tâm sống một đời sống trong sạch thánh khiết cho Đức Chúa Trời chúng ta.
The Lord will endorse such a life.
Và chính Đức Chúa Trời cũng sẽ chấp thuận, ưng thuận và hài lòng với một đời sống
He
như vậy.
He will bless such a ministry.
Ngài sẽ ban phước cho chức vụ của người đó.
And I pray for you, for me, for all of us to serve the Lord and live for Jesus.
Và tôi cầu nguyện rằng
with a pure heart.
Tôi cầu nguyện cho quý vị và cho tôi rằng Chúa sẽ ban phước cho quý vị để chúng ta có thể sống một đời sống trong sạch thánh khiết để phục vụ Chúa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now we had a look at a celestial example.
Chúng ta đã nhìn xem một tấm gương trên thiên đàng.
We had a look at an earthly example.
Và chúng ta cũng đã nhìn xem gương của trần gian.
And now I've got a third key for you.
Và bây giờ tôi có một cái chìa khóa thứ ba cho quý vị.
Let's turn to Psalm 133.
Chúng ta sẽ cùng xem trong Thi Thiên 133.
Which is a very well-known psalm.
Đây là một thi thiên rất quan trọng và nhiều người biết đến.
Verse 1.
Câu số 1.
Psalm 133, verse 1.
Thi Thiên 133, câu 1.
Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity.
Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay.
It is like the precious oil upon the head running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments.
Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức là râu của Aaron, chảy đến trôn áo người.
What an anointing!
Thật là một sự sức dầu tuyệt vời.
This is a picture of an abundant anointing.
Đây là một cái tấm gương về một sự sức dầu đầy dẫy của Đức Chúa Trời.
Aaron became anointed.
Aaron được Chúa sức dầu.
With the sacred oil dripping onto his feet and then onto the floor.
Với dầu thánh của Chúa đổ ra trên đầu của ông và chảy xuống đến dưới chân của ông xuống đất.
And the dripping oil marked the movements of Aaron.
Và chính những cái giọt dầu rơi xuống đất đó cho chúng ta thấy cái sự di chuyển của Aaron.
And even after Aaron had already gone.
Và cho dù ngay cả sau khi Aaron đã qua đời.
The people who followed him.
Thì những người theo ông.
They saw oil marks.
Cho dù Aaron đã đi qua rồi thì họ cũng có thể thấy được những cái vết dầu chảy xuống. Và họ nói với nhau.
Can you see these oil marks in these footsteps?
Quý vị có thấy những cái giọt dầu trên cái dấu chân của Aaron không?
The anointed of the Lord must have passed here.
Chắc chắn là người được Đức Chúa Trời sức dầu đã đi qua con đường này.
I must say that this is a mighty challenge to myself.
Tôi nói rằng đây là một điều thách thức quan trọng cho chính tôi.
We are anointed with the oil of the Holy Spirit.
Chúng ta đã được Chúa sức dầu với Đức Thánh Linh.
Jesus anoints us with great abundance.
Chúa Giêsu đã sức dầu cho chúng ta một cách đầy dẫy.
And the anointing that flowed over us will drip from us.
Và cái dầu mà Chúa đã sức trên đầu chúng ta cũng sẽ chảy xuống trên người chúng ta.
And it will mark our footsteps.
Và những giọt dầu rơi xuống đó cũng sẽ đánh dấu trên những bước chân chúng ta đi qua.
The day will come when we are going to leave this world.
Đến một ngày nào đó khi chúng ta qua đời.
But may God grant.
Nhưng cầu xin Chúa cho phép.
That if Jesus tarries and new generations grow up.
Nếu Đức Chúa Trời cho phép rằng Chúa Giêsu chưa trở lại và một thế hệ mới sẽ lớn lên.
That when they cross our paths in future.
Thì khi họ đi qua cái con đường chúng ta đã đi trong tương lai.
They may be able to see the anointing oil in the footsteps that we left behind.
Thì họ sẽ có thể trông thấy những cái dấu vết của những cái giọt dầu thánh mà Chúa đã sức dầu trên đầu chúng ta.
I tell you the memory of the integrity of a man or woman of God is worth more than a monument of the finest marble.
Tôi nói với quý vị rằng sự thánh khiết của một tôi tớ Chúa còn quan trọng hơn là bất cứ một cái đền đài kỷ niệm nào mà người ta xây lên cho quý vị.
It is these anointed men and women that make history in the kingdom of God.
Chính những người được Chúa sức dầu và có một đời sống thánh khiết trong sạch như vậy mới là những người có đóng một vai trò quan trọng
and
trong nước của Đức Chúa Trời.
Everybody who listens to me now.
Và tôi xin thách thức bất kể những ai đang nghe lời tôi giảng đây.
If there is anything unclean in your life.
Nếu có bất cứ một điều gì nào đó ô uế không trong sạch trong đời sống quý vị.
And find cleansing from sin.
Thì hãy ăn năn tội và tìm kiếm sự tha thứ, sự tẩy sạch của Chúa.
If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another.
Nếu chúng ta ở trong sự sáng như Ngài ở trong sự sáng thì chúng ta có sự thông công với nhau.
And the blood of Jesus Christ his son cleanses us from every sin.
Và dòng huyết của con của Đức Chúa Trời sẽ tẩy sạch chúng ta khỏi mọi sự gian ác.
As I have said many times before.
Như tôi đã nói rất nhiều lần.
It is the cleansing flow of the blood of Jesus that makes fellowship with God possible.
Chỉ có dòng huyết của Chúa Giêsu mới có thể tẩy sạch chúng ta và đem chúng ta lại trong sự tương giao với Đức Chúa Trời.
And it also makes fellowship possible one with another among us.
Và mới có thể đem cho chúng ta lại gần với nhau, có thể thông công với nhau.
When you want to glue two objects together.
Khi chúng ta muốn dùng hai vật và dùng keo để dán hai vật với nhau.
You must take great care that the surfaces of both objects are clean.
Thì chúng ta cần phải hết sức cẩn thận lau sạch cái mặt của cả hai cái vật đó.
And only if they are clean, the glue will hold.
Thì khi mà hai mặt đó mà nó sạch rồi thì khi đó cái keo mới có thể giữ cho hai vật đó dính chặt với nhau.
The blood of Jesus cleanses us, the Holy Spirit glues us.
Dòng huyết của Chúa Giêsu tẩy sạch đời sống chúng ta và Đức Thánh Linh sẽ là cái keo để mà dán chặt chúng ta lại với nhau. Và khi đó thì cái sự kết hợp đó mới vững bền.
Such a service is meaningful to God and to his kingdom.
Thì khi đó sự phục vụ của chúng ta đối với Chúa mới có ý nghĩa cho nước của Đức Chúa Trời.
And I repeat again.
Và tôi xin lặp lại một lần nữa.
Let's mind at the beginning what matters in the end.
Chúng ta cần phải đặt trọng tâm ngay từ ban đầu cái điều gì là điều quan trọng trong chức vụ của chúng ta.
Let's carry our soul in our hands.
Chúng ta hãy mang cái linh hồn mình trong bàn tay của mình.
And be aware forever that heaven is watching
us. Và phải luôn luôn ghi nhớ rằng trên thiên đàng các thiên sứ tất cả mọi đấng ở trên thiên đàng đều đang xem đời sống chúng ta.
And the day will come when we will have to also say farewell.
Và sẽ đến một ngày nào đó chính chúng ta cũng sẽ phải có lời từ giã.
May God grant to you and to me and to us all that we will have a farewell like Samuel had.
Và xin Chúa cho chúng ta, cho quý vị và cho tôi sẽ có những lời từ giã như Samuel đã từ giã dân Israel ngày xưa vậy.
I preach on integrity because it's a very, very important matter to God.
Tôi giảng về sự thánh liêm, sự trong sạch của đời sống người theo Chúa, bởi vì điều này rất quan trọng đối với Chúa.
Some people think it doesn't matter much.
Có những người cho rằng điều này không quan trọng.
But although I like tea very much, I don't like to drink it out of a dirty cup.
Ví dụ như tôi thích uống trà rất nhiều, nhưng mà tôi không thích uống trà trong một cái bình hay một cái chén dơ.
We know that the gospel is pure.
Chúng ta biết rằng phúc âm của Chúa trong sạch.
But God needs pure vessels to carry this pure gospel.
Và Chúa muốn dùng những cái đồ vật trong sạch để đựng cái phúc âm trong sạch của Chúa.
In Jesus' name.
Trong danh của Chúa Giêsu.
We need preparation for a Holy Spirit impartation.
Chúng ta cần có một sự chuẩn bị hầu cho Đức Thánh Linh có thể đổ tràn trên đời sống.
And this message has to be preached if you want to receive that wonderful and glorious anointing and impartation of the Holy Spirit.
Và đời sống chúng ta cần phải được chuẩn bị, phải được trong sạch thì khi đó chúng ta mới sẵn sàng để tiếp nhận sự sức dầu của Đức Chúa Trời bằng Đức Thánh Linh trên đời sống chúng ta.
The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins.
Dòng huyết của Chúa Giêsu tẩy sạch mọi tội lỗi khỏi đời sống chúng ta.
Ask Jesus to forgive you.
Hãy cầu xin Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho quý vị.
Turn away from evil and uncleanness.
Và xa lánh tất cả những gì xấu xa ô uế.
And then lift your hands to heaven.
Rồi khi đó hãy đưa tay lên trên thiên đàng.
And God will hurry to answer.
Và lập tức Chúa sẽ trả lời sự cầu nguyện của quý vị.
This is our God.
Bởi vì đây là Chúa của chúng ta.
Glory to God.
Sự vinh quang thuộc về Ngài.
I want to pray for you now.
Tôi muốn cầu nguyện cho quý vị ngay giây phút này.
And I know that Jesus is there where you are.
Và tôi tin rằng ngay nơi chỗ quý vị đang ở đó Chúa Jesus đang ở cùng quý vị. Ngài yêu thương quý vị.
He's not here to discard people. He's here to cleanse people.
Ngài đến đây không phải để xua đuổi chúng ta, nhưng Ngài đến để tẩy sạch chúng ta.
Receive cleansing.
Hãy tiếp nhận sự tẩy sạch của Chúa.
Through the precious blood of Jesus.
Qua dòng huyết quý báu của Chúa Giêsu.
Then the anointing will begin to flow.
Thì khi đó sự sức dầu của Chúa Thánh Linh sẽ đến trong đời sống chúng ta.
And you will receive.
Và chúng ta sẽ tiếp nhận.
This bonding that is necessary to really be effective for God.
Thì khi đó chúng ta sẽ tiếp nhận được quyền năng của Chúa khiến cho đời sống chúng ta sẽ được kết quả cho Chúa.
Lord Jesus Christ, I pray for my brother and sister.
Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con xin cầu nguyện cho các anh em của con.
Holy Spirit, I want to thank you that you have visited them one on one.
Chúa Thánh Linh ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến thăm viếng họ từng người một.
I thank you that you are there.
Con cảm ơn Chúa vì Chúa có mặt ở đó.
To convict of sin.
Để cáo trách tội lỗi.
Lord Jesus, you are there to cleanse from sin.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã có mặt ở đó để tẩy sạch tội lỗi.
And to break all bondage.
Và phá vỡ tất cả mọi xiềng xích.
To set free from all uncleanness.
Và tha thứ buông tha khỏi tất cả mọi sự ô uế.
I pray for the marriage of my brother, of my sister.
Tôi cầu nguyện cho con cầu nguyện cho hôn nhân của các anh em chị em của con.
I pray for the family of your precious servants.
Con cầu nguyện cho gia đình của các tôi tớ của Chúa.
I pray for a mighty cleansing by the blood of Jesus.
Con cầu nguyện cho Chúa thể hiện một cái sự tẩy sạch tội lỗi một cách kỳ diệu qua dòng huyết của Ngài.
So that you will be able to send a mighty anointing of the Holy Spirit.
Hầu cho Chúa sẽ đổ tràn Đức Thánh Linh trên các tôi tớ của Ngài.
I thank you, Lord, that this will happen.
Con cảm ơn Chúa vì điều này sẽ xảy ra.
In the name of Jesus.
Trong danh của Chúa Giêsu.
Amen.
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 And I'll be ready.
Và bây giờ hãy sẵn sàng.
And expect the anointing to flow.
Và trông đợi rằng Chúa Thánh Linh sẽ đổ tràn trên đời sống quý vị.
And you will be marked with that glorious oil of God.
Và đời sống của quý vị sẽ có những dấu hiệu của những giọt dầu quý giá đó.
Will flow down from you.
Sẽ tuôn chảy từ trên người quý vị.
And mark your movements wherever you go.
Và đánh dấu những bước chân bất cứ nơi nào quý vị đi.
In Jesus' name.
Trong danh của Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
I want to speak to you as well here.
Vì tôi biết Chúa Thánh Linh đang ở đây.